thế gian, mà mình phải nhiếp bằng Bồ Đề Tâm. Thành ra một khi mà mình là một con người mà có một cái ảnh hưởng rộng lớn, ví dụ một vị vua mà theo đạo Phật thì vua đó phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu không thì mình sẽ rơi vào những cái lỗi lầm của thế gian mình vừa nghe khi nãy đó. Nếu mình là một người có uy thế uy tín này nọ, mà thực sự trong cái uy thế uy tín mà nhân đạo nhân đức á, mà thực sự mình muốn đi đúng cái con đường đạo đức đó thì mình phải phát Bồ Đề Tâm. Bằng cái Bồ Đề Tâm, cái tâm nguyện của mình là muốn cho người ta chứ không bao giờ muốn cho mình hết á. Mình phải hy sinh cả cái con người mình cho người ta, mình muốn cho người ta thoát khổ. Cái tâm nguyện Bồ Đề nó vậy. Cái ý muốn nó của mình mà nó càng mạnh á, thì tự nhiên á, mình nói người ta nghe. Mình bảo thôi, hãy bỏ đi tham sân si, thì có thể người ta bỏ tham sân si. Mình muốn hoàn toàn cho người ta, chứ không bao giờ muốn cho mình hết á. Và nếu mình xây dựng cái ý muốn nó thiệt mạnh, ý muốn nó vô địch, bởi vì mình vừa nghe, cái ý muốn nó không có ý muốn nào trên nổi hết á. Thành ra nếu mà cái người Phật tử của Đại Thừa mà tôi luyện cái ý muốn này vững chắc á, thì mình sẽ phát sinh một năng lực vô địch. Chính bản thân mình sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Và tự nhiên tất cả thiện căn nó phát triển ở trong mình. Và tự nhiên mình có cái năng lực nhiếp phục chúng sinh. Thì đó là những cái điểm mà ở đây cho mình thấy là câu nói ở trong kinh nói mà này. Vì vậy mà Bồ Tát có thể phá trừ ba nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý cho tất cả chúng sinh. Nghiệp ác của người ta nằm nơi người ta, làm sao mình phá được? Mà chúng sinh vốn dĩ là thân thuộc với nghiệp ác. Bây giờ một người nào người ta nổi sân lên, mình đến bảo chứ tại sao lại sân hận vậy, người ta chửi luôn mình á. Đừng có đụng đến cái sân của tôi. Đừng có đụng đến sân của người ta. Khi nào mình thấy người ta sân là mình phải êm hết á. Sau đó rồi người ta nguôi đi rồi mà mình nói lại nữa, nhiều khi người ta lại nổi sân trở lại chứ người ta không có chịu nhận. Tức là mình thấy là người ta bảo vệ cái sân của người ta đến cùng. Thành ra như vậy đó, mà làm sao mình là một cái người đứng ngoài mà mình có thể diệt trừ cái sân đó cho người ta được. Mà diệt trừ một cách chân chính đúng nghĩa chứ không phải vì tham vọng hay này nọ, thì bắt buộc mình muốn chân chính đúng nghĩa vậy mình phải phát cái năng lực Bồ Đề Tâm. Bởi vì nếu mình không có lực á, người ta không nghe thì sao mà diệt được. Mà mình muốn chân chính thì cái lực nơi mình nó phải chân chính. Mà tất cả mọi năng lực nó phát sinh từ ý nguyện, ý muốn hết á. Thành ra vì vậy mình phải phát Bồ Đề Tâm, mình mới thật sự ích lợi cho người ta đúng nghĩa. Nhưng mà Bồ Đề Tâm khó phát lắm. Mà Bồ Đề Tâm phát rồi á, mình vẫn thấy làm sao á. Bây giờ có thể bảo mình cái tâm như vậy mà chứ. Và bà mẹ mới nói đứa con học giỏi á, mới nói là con học bác sĩ ngay, mà nó bảo không, mệt lắm. Đó là chuyện thường ngoài đời đó, mà nhiều khi nó còn từ chối nữa. Rồi huống gì bây giờ mình bảo mình phát Bồ Đề Tâm lên. Mà bây giờ một đứa học giỏi, mới học giỏi mà nó không có cái ý muốn mạnh á, thì nhiều khi xong trung học cái này nó cũng đi làm à. Mình thấy rõ ràng mà một đứa nó học vừa vừa thôi mà ý muốn nó mạnh á, nó có thể học thành lớn. Thì bây giờ mình á, muốn làm chuyện lớn, ý muốn của mình, ý muốn độ súng sinh của mình nó có mạnh không? Mình bảo cái đó nguyện chơi chơi thôi, thầy nói thì nguyện chơi thôi chứ. Con có bao giờ muốn độ ai đâu. Thành ra đó, mình phải xây dựng cái tâm nguyện đó, mình phải tu tập cái tâm nguyện đó, tu luyện cái tâm nguyện đó. Tâm nguyện đó nó không tự có, thành ra mình không tu tập, tu luyện nó không có được. Nó không có được thì nó không có lực. Nó không có lực lúc bây giờ chỉ còn gọi là Bồ Tát trên giấy. Trên giấy điệp thôi. Cái Bồ Tát giả danh. Rồi dân chúng đụng với Bồ Tát đó xong rồi dân chúng phê bình tứ tung hết đấy. Rồi cái Bồ Tát mang danh chung, mang cái tiếng xấu chung ấy. Thì lý do nó như vậy. Thành ra chúng ta biết rằng là phát Bồ Đề Tâm xong rồi phải tu tập Bồ Đề Nguyện. hàng ngày mình tụng kinh xong là mình hồi hướng này nọ, đó đều là tôi luyện Bồ Đề Tâm hết, tôi luyện cái tâm nguyện, nhắc nhở, tôi luyện bằng cách nhắc nhở, nhiều khi đảnh lễ. Mỗi lần mình lễ Phật, lễ Quan Thế Âm Bồ Tát là lễ Bồ Đề Tâm, Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của Bồ Đề Tâm thôi, Phật là hiện thân của kết quả của Bồ Đề Tâm thôi. Mình vào chánh điện thấy cảnh giới thuyết pháp đó là để mà nói lên Bồ Đề Tâm thôi. Mình đảnh lễ như vậy tức là cái tâm mình nó thúc nhắc là mình phải theo Bồ Đề Tâm, mình phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chính lý, Bồ Đề Tâm là chỗ mình theo, chỗ mình nương. Mình nhắc nhở như vậy lâu ngày, lâu năm, lâu tháng dần dần đó, tự nhiên Bồ Đề Tâm đó, bắt rễ ở trong tâm mình. Cái tâm nguyện đó bắt đầu khởi lên thực sự trong tâm mình. Lúc đó mới có lực, lúc đó đạo lực mới phát triển. Thành ra quý vị phải thông cảm, gặp rất nhiều Bồ Tát nữa mà rất là cà chớn, nó không có sao hết á. Tại vì tu Bồ Đề Tâm thì tu Bồ Đề Nguyện rất khó. Thành ra mình thấy Bồ Tát mà không ra gì hết á, thì mình cũng nói cái này thường thôi. Tôi này, tôi tu thử rồi, tôi cũng thấy chắc phải còn nhiều kiếp lắm. Nhưng mình vững tâm mà làm, mình vững tâm mà theo á, thì có công mài sắt thì có ngày nên kim. Lấy cục sắt lớn như vậy mài riết thì nó cũng thành cái kim. Lâu thì lâu thôi, không sao hết á. Mà rõ ràng là cái con đường Bồ Tát Đạo Đức Phật dạy cho mình luôn luôn nói là rất lâu dài. Không có nói là trong kiếp này. Như trong kinh mà Ubali Sở Vấn Kinh, Đức Phật nói là bao giờ mà nói là giác ngộ trong một kiếp là nói cho thanh văn. Còn hiện nói với Bồ Tát đó là không có nói giác ngộ trong một kiếp. Đức Phật đã nói ở trong kinh Ubali Sở Vấn Kinh như vậy rồi. Nói rất lâu dài cái tu tập ấy. Thành ra chúng ta cũng vậy, thì dĩ nhiên là bây giờ học đóng cái đinh tôi dạy quý vị trong một phút thôi, nhưng mà bây giờ thành kỹ sư chế xe hơi thì nó phải lâu dài chứ, tại sao nghe xong lại nản. Thành ra mình học Phật đó, học thành Phật nó rất lâu dài, mà nghe vậy mà mình đáng lý ra mình còn phải yên tâm, nhưng mà đã quá còn dư thời gian học. Đâu có cần phải gò bó ép buộc thì mình á. Thành ra đó là cho mình thấy nếu mình có được cái năng lực này rồi á, nó phát tiết rồi á, mình có thể chuyển hóa người khác theo cái ý muốn của mình. Bồ Tát khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề thì nó có năm tính chất, một là tính, hai là hành, ba là cảnh giới, bốn là công đức, năm là tăng trưởng. Thì ở đây không giải thích năm cái sự này như thế nào. Thì Bồ Đề khi mình phát á, thì nó có thể nó thành ra là Bồ Đề tính, rồi nó phát triển cái hành, nó tiến triển với nó. Khi Bồ Đề nó thành tính rồi á, thì tự nhiên hoạt động của mình nó trở thành hành hay là hạnh. Thì khi mà mình hành như vậy rồi á, thì cái sự sống của mình á, nó là một cảnh giới của Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hành. Thì cái cảnh giới đó là cảnh giới công đức, và cứ thế nó tăng trưởng cho đến khi thành Phật. Bồ Tát nếu có thể phát được tâm Bồ Đề thì được gọi là Maha Tát. Maha là lớn, đây là vẫn nói tắt, nói đủ là Tát Đoà. Tát Đoà là chúng sinh, là đại chúng sinh vĩ đại. Quyết định sẽ chứng được vô thượng chính đẳng chính giác, sẽ thành tựu được cái sự thực hành đại thừa. Nhưng khi mà mới phát tâm Bồ Đề thì có nghĩa là đã nhiếp được tất cả thiện pháp. Sơ phát tâm rất quan trọng, cái bước đầu tiên nó quan trọng, nó thành lập cái hướng đi của mình. Chỉ cần mình đừng có thối thất, đừng có bước sang con đường khác. Còn cái bước đầu tiên mình đúng rồi, mình cứ vậy mà mình tiếp tục thì là nó đến nơi. Thành ra bước đầu tiên là sơ phát tâm rất quan trọng. Xưa đến nay mình khởi bao nhiêu cái tâm rồi, cái tâm nào 100 tâm mình khởi lên thì 50 tâm vào địa ngục, 10 tâm nữa là ngạ quỷ, 10 tâm nữa là súc sinh, tức là 70 tâm rồi đó. Còn lại thì 20 tâm đó là người, mà trong 20 tâm người đó thì 10 tâm nó là nghèo khổ, khốn khổ vô cùng. Còn lại nó 10 tâm may ra cõi trời. 100 tâm của mình cứ phát lên là nó như vậy không ạ? Thì bây giờ cái hướng đi của mình á, khởi cái tâm lên á, đối với trong đạo Phật á, mình bây giờ mình muốn một lát nữa đây á, mình bây giờ ngồi yên, nhưng mà đứng dậy đi á, mình muốn mình đi nó ra làm sao á, thì mình khởi cái tâm trước khi đi á. Còn nhiều khi mình không khởi tâm á, thì nó đã có sẵn rồi, bây giờ mình khởi tâm trước khi đi, mình bảo chứ đứng dậy à, muốn uống nước thì mình đứng dậy á, là đi uống nước. Là vậy á, thành ra cái khởi tâm á, nó là mở cái hướng đi cho con người mình. Mình khởi tâm ăn cắp là mở cái hướng đi vào tù. Thành ra cái tâm á, nó thực sự như vậy, trong cuộc sống nó vậy hết á. Cái tâm mình á, nó mở hướng đi. Và từ xưa đến nay mình mở bao nhiêu hướng đi rồi, nó lòng vòng trong luân hồi. Đó. Giờ đây khi mình phát Bồ Đề Tâm, nó là mình mở ra một cái hướng đi này á, hoàn toàn giải thoát viên mãn. Thành ra chính đó nó mà nó đi sẽ từ từ, nhưng mà miễn mình đừng có thối lui, đừng có thối thất thôi. Đó là cái điều mà hết sức quan trọng như vậy. Thành ra thối Bồ Đề Tâm á, là một điều mà rất là đáng tiếc, mà chúng ta mà cũng biết rằng là rất khó. Cho nên chính vì vậy á, mình thực sự mà muốn tu tập cái hạnh Bồ Tát này thì mình phải phát nguyện sinh cõi Phật, phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh lúc nào cũng phải gặp đại thiện tri thức, tức là những vị dạy cho mình về Bồ Đề Tâm, mà hướng mình về Bồ Đề Tâm á, thì cái Bồ Đề Tâm của mình á, nó mới tiếp tục được, chứ khó lắm. Hành Bồ Đề Tâm như ngày Xá Lợi Phất mà còn thối thất, mà đến mức độ mà bố thí hết cả gia sản, bố thí cả cặp mắt của mình mà còn thối tâm nữa. Thành ra mình biết rằng là mình phải gần gũi Phật, trồng thiện căn, tức là trồng cái lòng tin mình á, gieo vững vào Phật, cảnh giới của Phật, vào vô thượng chính đẳng chính giác cho nó vững mà, thì Bồ Đề Tâm mới không thối được. Đó là cái quan trọng á. Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm Bồ Đề tu hành mong được quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Nếu không phát tâm thì không thể nào thành được. Cho nên phát tâm là cái cội gốc của quả vô thượng chính đẳng chính giác. Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy chúng sinh phải chịu những sự khổ não thì lòng sinh thương xót. Nếu Bồ Tát nhân tâm từ bi mà phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Ở đây Đức Phật xác định là trong tâm Bồ Đề của Đại Thừa là có trí huệ và có từ bi. Nhân phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác mà có thể tu tập được 37 trợ đạo pháp. Tất cả thiền định trí huệ này nó thâm sâu á, là nhờ cái năng lực Bồ Đề Tâm mà thành tựu hết á. Nhân nơi tu tập 37 phẩm trợ đạo pháp mà chứng được vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên phát tâm Bồ Đề là cội gốc của vô thượng chính đẳng chính giác. Lại phát tâm Bồ Đề cho nên có thể hành trì được Bồ Tát giới. Vì vậy phát tâm gọi là gốc, gọi là nhân, gọi là ngành, gọi là lá, cũng gọi là hoa, cho đến gọi là quả, cũng gọi là hạt ở trong quả đó. Tức là Bồ Đề Tâm đi suốt cái con đường Bồ Tát Đạo như vậy. Bồ Tát phát tâm cũng có người thì rốt ráo, có người thì không được rốt ráo. Người rốt ráo thì mãi mãi cho đến khi chứng được vô thượng chính đẳng chính giác, chọn không bao giờ thối chuyển. Còn người không rốt ráo là trong tâm đã có sự thối chuyển. Thối chuyển lại có hai thứ. Một là thối chuyển hoàn toàn, tức là rốt ráo. Hai là thối chuyển mà không hoàn toàn, tức là không rốt ráo. Người thối chuyển mà hoàn toàn là người không thể phát tâm chính đẳng chính giác, không thể suy tìm tu tập pháp đó được. Người thối chuyển mà không hoàn toàn là người có thể cầu phát tâm Bồ Đề, có thể sẽ thường tu tập pháp đó. Ở đây nói người thối chuyển có nghĩa là chúng ta, chúng sinh chúng ta, nghĩa là có thể nếu gặp đủ nhân duyên thì mình phát tâm, và đủ nhân duyên thì mình tu tập cho đến mức độ viên mãn. Còn có nhiều người là kiểu như nói những là nhất xiển đề, tức là không có lòng tin. Nhất xiển đề có nghĩa là dứt khoát không tin. Không tin vào Tam Bảo, không tin vào Pháp, không tin vào chân lý gì hết. Thành ra không có phát tâm Bồ Đề được. Thì cái đó gọi là thối chuyển rốt ráo. Thì chúng ta cũng biết rằng là muốn mà mình bất động, muốn mà mình bất thối, mình cần trợ duyên rất nhiều. Cái sự thối chuyển thực sự chỉ là do thiếu trợ duyên thôi. Nói một cách khác là do thiếu tha lực thôi. Bởi vì cái con đường nó càng khó chừng nào á, thì tự lực của mình càng không đủ chừng đó, và tha lực rất cần thiết. Đức Phật lại nói tiếp, phát tâm Bồ Đề có bốn thứ. Một là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nếu mà chúng ta chú ý từng câu chữ trong Phật Pháp, trong kinh điển, chúng ta sẽ thấy rất là chi tiết. Có nhiều khi Đức Phật nói thiện nam tử, không có nhắc đến thiện nữ nhân, là chúng ta biết ngay cái Pháp ở dưới đó là cái Pháp mà thường thường về giải thoát, cái Pháp mà thường thường mà cho người nam thôi. Còn thiện nam tử, thiện nữ nhân nó là đủ, mà phần nhiều nói đến Bồ Đề, Bồ Tát này nọ là đủ. Có thể được gặp, được nghe những việc bất khả tư nghị của chư Phật, Bồ Tát thì sinh tâm cung kính, nghĩ rằng những sự của Phật, Bồ Tát bất khả tư nghị, nếu Phật, Bồ Tát chứng được sự bất khả tư nghị ấy thì mình cũng chứng được vô thượng chứng đẳng chứng giác, cho nên dốc lòng nhớ nghĩ đạo Bồ Đề và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là nhân duyên đầu tiên để phát tâm Bồ Đề, là do thấy được những sự việc bất khả tư nghị, tức là thấy được cảnh giới của Phật. Cho nên một khi chúng ta sinh về tịnh độ rồi, đó là tự nhiên phát tâm vô thượng Bồ Đề, thấy và nghe. Thấy mạnh hơn nghe rất nhiều. Chúng ta Phật tử nghe rất nhiều kinh điển đại thừa chăng nữa cũng chưa chắc là dám phát, mà nghe rồi lại càng đâm ghi nữa chứ. Thành ra vấn đề chúng ta thấy một cái là phát liền. Thường thường mình thấy cảnh giới vi diệu quá, mà thông thường khi thấy cảnh giới của Phật bao giờ nó cũng thấy nhân quả hết á. Ví dụ thấy cảnh giới lộng lẫy huy hoàng của Phật thì trong đó sẽ thấy những cái hành sự của Phật từ lúc gieo nhân này nọ. Thì khi mà một cái vị hành giả nhìn thấy như vậy á, thì thấy cái lúc mà Đức Phật gieo nhân, Đức Phật cũng như mình thôi. Thành ra vì đó sau khi nhìn thấy cái kết quả quá đặc biệt, đặc sắc, thu hút mình một cách trọn vẹn của chư Phật, vì đó nhìn thấy rõ ràng là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm để chứng được như vậy. Cái nhân duyên thứ hai, có người không được thấy mà những sự bất khả tư nghị của chư Phật Bồ Tát, mà chỉ nghe thấy các tạng bí mật của chư Phật Bồ Tát, liền sinh tâm cung kính, tin tưởng, cầu đạo vô thượng Bồ Đề và Maha Bát Nhã, cho nên phát tâm Bồ Đề. Đây là những người bình thường mình đọc kinh điển chỉ có lọc ra cái lý thôi. Lọc ra cái lý lẽ này nọ để suy xét rồi thấy hay quá đi. Rồi cũng thể theo đó mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Chứ không có được thấy sự. Ba là có người không được thấy những việc bất khả tư nghị của Phật, Bồ Tát, cũng không được nghe Pháp, mà nhiều khi chứng kiến thấy Pháp diệt rồi trong lòng đau xót, nghĩ rằng Phật Pháp vô thượng có thể diệt trừ được vô lượng khổ não cho chúng sinh, làm ích lợi lớn lao cho chúng sinh, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới có thể làm cho Phật Pháp được trường tồn bất diệt. Ta ngày nay thấy Pháp diệt như vậy, cũng nên phát tâm Bồ Đề khiến cho các chúng sinh xa lìa phiền não. Thệ nguyện thân này của ta, giàu cho phải chịu mọi sự đại khổ não đi chăng nữa, ta quyết giữ gìn Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian, cho nên phát Bồ Đề tâm. Đây là những người thấy Phật Pháp bị suy diệt. Dĩ nhiên đó là Phật tử, cũng có thể là những vị mà không phải Phật tử, nhưng mà có nhân duyên Bồ Đề tâm nhiều kiếp. Nay thấy Pháp diệt, nó khơi dậy cái chủng tử đó. Thấy Pháp diệt thì tự nhiên cảm thấy cái thiện căn ở trong mình nó cũng bị diệt theo. Cho nên tự nhiên ý thức ra cái vấn đề phát tâm. Đây là nhân duyên thứ ba, là thấy pháp diệt và phát tâm Bồ Đề. Nhân duyên thứ tư là có người không được thấy chư Phật Bồ Tát, không được nghe pháp, không thấy pháp diệt, mà thấy tất cả chúng sinh ở trong đời ác trược, chịu đủ mọi phiền não, tham dục, giận tức, ngu si, không biết hổ thẹn, bòn sèn, tật đố, ganh ghét, nghi ngờ, lười biếng, vân vân. Thấy như thế rồi liền nghĩ rằng, trong đời ác trược này chúng sinh chẳng chịu tu thiện, tâm nhị thừa còn không phát nữa là tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Ta đây phải nên phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi ta mới có thể dạy bảo tất cả chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Đó là nhân duyên thứ tư. Như vậy Đức Phật nói ra, giống như trong các kinh khác, là bốn nhân duyên phát Bồ Đề tâm. Một là mình chứng kiến hoặc là nghe được những cái sự việc bất khả tư nghị của Phật. Phật phóng hào quang đi khắp mọi thế giới, chiếu xuống tận địa ngục A Tỳ nữa chẳng hạn. Lúc mà mình chứng kiến được như vậy thì tự nhiên là mình cũng muốn phát tâm thành Phật. Đó là một nhân duyên. Nhân duyên thứ hai là mình chỉ nghe cái lý của Phật Pháp quá vi diệu mà mình rất là hâm mộ, nên đôi khi mình phát tâm Bồ Đề. Cái thứ ba là thấy Phật Pháp bị diệt hoại, bị suy diệt. Và cái thứ tư là thấy chúng sinh khổ đau mà phát tâm Bồ Đề. Bây giờ ngài Hỷ Vương Bồ Tát lại bạch Phật rằng, Thế Tôn, Bồ Tát tri ân báo ân bằng cách tự phát tâm Bồ Đề và dạy bảo tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Trong Đức Như Lai, thuở xưa khi còn phải sinh tử, hoặc mới phát tâm Bồ Đề là do nhân duyên gì vậy? Thì Đức Phật dạy, Thiện Nam Tử, đây Đức Phật bắt đầu nói cái nhân duyên mà mới phát tâm Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Đề của Đức Phật đó. Về đời quá khứ, lâu xa, kiếp số nhiều không thể kể tính được, khi ta còn ở trong vòng sinh tử, do phiền não trọng chướng tạo nên những nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý nên phải đọa lạc các địa ngục. Như chúng ta nghe Đức Phật nói thật đó. Đức Phật từng tạo ác hơn mình nhiều lắm. Mình bây giờ mà so với Đức Phật hồi đó là mình ngoan không thể nói được. Là mình là đạo đức không thể chê được. Đức Phật là vô địa ngục này. Vào đủ loại địa ngục A-ha-ha, địa ngục A-ba-ba, địa ngục A-đạt-đa. Nghe lạ lạ không? Nhưng mà địa ngục này là những cái lời kêu thảm thiết đó, mà nó thành tên. Đó. Vì cái hành hình ở trong đó nó phát sinh ra những cái kêu rên này nọ. Địa ngục Đồng Phủ, địa ngục Đại Đồng Phủ, địa ngục Hắc Thạch, địa ngục Đại Hắc Thạch, cho đến địa ngục Hỏa Sa. Thường thường là có hai địa ngục chính là địa ngục lửa và địa ngục băng. Đó. Địa ngục lửa là nóng chết bò, băng là lạnh, lạnh không thể nào chịu thấu được. Đó. Hai địa ngục đó, một địa ngục như Phi Châu, một địa ngục như là Na Uy. Địa ngục kinh lắm. Hai địa ngục đó chính rồi, đây là mấy địa ngục phụ ra nữa. Lúc đó ta cùng với hai người bạn phải kéo một cái xe lửa bốc cháy ngùn ngụt. Quỷ đầu trâu tên là A Bàng ngồi ở trên xe, mắm miệng, nghiến răng, trợn mắt, miệng, mắt, tai, mũi đều phun ra khói lửa. Thân thể to lớn, tay chân gân guốc, hình sắc tía đen, tay cầm gậy sắt đánh đập luôn luôn. Mặc dù ta bị đánh đập đau đớn nhưng vẫn cố sức kéo. Lúc đó hai người bạn của ta vì hơi sức yếu đuối, kéo không nổi, nên bị quỷ đầu trâu A Bàng lấy đinh ba bằng sắt đâm vào bụng, lấy gậy bằng sắt đập vào lưng, máu phun ra như suối trời, đau đớn không kể xiết. Hai người ấy cất tiếng kêu gào rất thảm thiết, người thì kêu cha mẹ, người thì kêu vợ con. Nhưng dầu có kêu gào như thế nào cũng chẳng có ích lợi gì đối với mình. Lúc ấy ta nhìn thấy cảnh đó mà chợt xót thương người bạn của ta, hai người bạn của ta đó. Lòng ta quá thương xót cho nên ta mới phát tâm Bồ Đề, nguyện vì những người ấy chịu tội thế cho những người ấy đó. Lúc đó ta mới nói với A Bàng rằng, Những người phải chịu tội đây, thực ra họ rất đáng thương xót. Xin ông hãy rũ lòng từ bi mà nới tay, đừng nên đánh đập họ tội nghiệp. Lúc ấy, quỷ A Bàng nghe ta nói như thế, càng nổi sinh tức giận, dùng đinh ba bằng sắt đâm vào cổ ta, chết liền tại chỗ. Vừa chết, ta liền thoát khỏi cái tội trăm kiếp phải đọa lạc ở nơi địa ngục Hỏa Sa, tức là đáng lẽ còn trăm kiếp nữa mà thoát luôn. Vì phát Bồ Đề Tâm á, chính vì lúc đó, nhân đó đó mà ta phát được tâm vô thượng chính đẳng chính giác vậy. Phật nói tiếp, người kéo xe lửa tức thân ta ngày nay, nhân phát tâm Bồ Đề mà chóng được thành Phật. Cho nên biết rằng tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, sự việc đó chẳng phải là một, hoặc nhân lòng từ bi, hoặc nhân lòng giận tức, hoặc nhân lòng bố thí, nhân lòng bòn sèn, nhân lòng vui mừng, nhân phiền não, nhân ân ái ly biệt, hoặc nhân sự oán ghét gặp gỡ gần gũi bạn lành, hoặc nhân bạn ác, hoặc nhân được coi thấy Phật, hoặc nhân được nghe thấy Pháp. Cho nên biết tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, mỗi chúng sinh một, không có đồng nhất, tức là có vô lượng trường hợp để phát Bồ Đề Tâm. Thì ở đây cho mình thấy là, để cho chúng ta học bài học này và nhận xét lại, nhìn lại xung quanh của mình. Chúng ta vào đạo Phật chúng ta phải rất thực tế, mà thực tế là để theo con đường thiện, chứ không phải thực tế có nghĩa là đi ăn chơi và làm giàu là người thực tế. Mình muốn phát đại bi tâm thì mình đừng có quá tưởng tượng. Thực tế như thế nào vậy? Mình phải quan sát chúng sinh, căn bản là tham sân si. Cho nên chúng sinh có phạm lỗi gì đi chăng nữa thì mình cũng biết đó là cái thường. Lỗi ác quá thì mình phải sợ hãi, là vì mình thực ra Bồ Tát sợ khổ cho chúng sinh đó, sợ chúng sinh đó bị cái quả rất là khổ đau, cho nên phải ngăn chặn cái ác. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn biết rằng là quả thật mà nói thì đã là con người thì tham sân si mà chính mình cũng vậy, cho nên ai cũng có thể có lỗi. Từ cha mẹ mình, kể cả từ sư trưởng của mình, nói chung mình là người Phật tử, kể cả người Phật tử tại gia, người Phật tử xuất gia đều có thể phạm lỗi. Cái điều đó là một điều thực tế. Cái người Phật tử nhận xét điều như vậy này, cái người phạm lỗi đó nó họ có lối thoát hay không? Chứ nếu mà mình cố gắng ngăn chặn để cho đừng có phạm lỗi ở thế gian này nó không thể được. Nhất là vào đến đạo thì chúng ta biết là nhiều khi chỉ khởi một cái ý ở trong tâm, ai ngăn được cái đó mà cũng có thể đọa địa ngục. Chính vì vậy nên chúng ta nhận xét để mà mình cảm thấy lạc quan. Cái thực tế trước tiên hết là ai cũng có thể phạm lỗi, không có cái điều mình phải hoảng hốt hoảng. Mỗi một người ngày nào mình khám phá ra cha của mình là người sát nhân, không sao hết. Tại sao cái người sát nhân nó luôn luôn là cha của người khác, không bao giờ là cha của mình hết? Mình đã vào trong cuộc sống này, nó ai cũng có thể là cha mẹ của mình. Đó là cái thực tế của một vị Bồ Tát. Thành ra không sao hết. Chỉ có xem là nếu cha mình là cái người mà đã phạm tội đó, cha mình á có cái lối thoát hay không? Tất cả chúng sinh nào mình nhận xét cũng vậy hết á. Thành ra Bồ Tát nó mới gieo cái lối thoát cho chúng sinh. Đó là cái nhân đạo. Bây giờ một người phát Bồ Đề Tâm, nghe nói phát từ bi tâm nhưng mà một cách hời hợt, bằng danh tự chữ nghĩa, rồi rốt cuộc á, mang danh nghĩa Bồ Tát mà vẫn làm đủ thứ chuyện ác. Bởi vì cái tham sân si ở trong con người đó đâu có giác ngộ mà làm chủ được, mà lại không nghe lời những bạn hay, không nghe lời thiện tri thức, thành ra tự nhiên nó phát tác. Nhưng mà nếu người đó đã có quy y tam bảo, là tức là có lối thoát, đã có phát Bồ Đề nguyện là đã có lối thoát. Thành tự hỏi chứ Đức Phật trong kiếp đó làm ác cái mức độ đọa xuống địa ngục, bị A Bàng đánh đập như vậy, thì hai người kia kêu cha kêu mẹ, hai người kia nó không có thấy xót thương lẫn nhau, mà tại sao ấy, chỉ có cái anh ác này ấy, tự nhiên anh xót thương không kêu cha kêu mẹ, mà lúc đó kêu Bồ Đề Tâm dậy. À, bởi vì trong những đời sống trước ấy, lúc chưa đọa địa ngục ấy, cái vị đó đã có một cái nhân duyên nào đó với Bồ Đề Tâm, cho nên lúc đó chợt gặp cái cảnh nó mới phát ra. Cho nên Đức Phật mới nói là những cái cảnh duyên mà để phát Bồ Đề Tâm này á, nó rất là nhiều. Mà trong đó Đức Phật kể ra này, chẳng phải một đâu. Hoặc nhân lòng từ bi phát Bồ Đề Tâm, mà nhân lòng giận tức phát Bồ Đề Tâm nữa. Nhân lòng bố thí, nhân lòng bòn sẻn, nhân lòng vui mừng, nhân phiền não cũng phát Bồ Đề Tâm nữa. Nhân ái ân ái biệt ly biệt mà cũng phát Bồ Đề Tâm được. Oán thù gặp gỡ cũng có thể phát Bồ Đề Tâm, mỗi vị một kiểu một khác. Gặp bạn lành phát Bồ Đề Tâm, mà gặp bạn ác cũng có thể phát Bồ Đề Tâm. Mỗi trường hợp nó đều đặc biệt, nó đều khác nhau. Đây ở dưới địa ngục gặp toàn cảnh khổ cũng thôi mà phát Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy mình phải hiểu làm sao được như vậy, là do nó phải có một cái nhân duyên. Thành ra chính vì vậy đôi khi mình nhìn sang người thân của mình, nhìn sang bạn bè của mình, nhìn sang tất cả, mình ngăn chặn, như là bà mẹ có con mà đứa con nó hư thì mình phải hết lòng mình ngăn chặn, nhưng mà hết lòng ngăn chặn không được thì mình phải nhìn lại ở trong tâm của nó có một cái chủng tử nào của đạo không. Nếu có thì mình còn mừng, còn nếu không có mình mới sợ. Thành ra con hư quá thì ráng rủ đi quy y Tam Bảo thôi, cũng coi như là gieo một cái mầm mống đạo. Khi nào nó bị kết quả đau khổ, cái mầm mống đó sẽ phát triển để cứu nó. Thành ra cái người hành đạo, cái người Phật tử là phải hiểu như vậy và phải thấy như vậy. Chứ không phải hở ra cái gì một chút là chúng ta la làng lên hết. Hở ra chút thì mà chứ tôi đi chùa bao nhiêu lâu nay cúng dường đủ thứ hết, mà sao con tôi giờ nó bị cái này bị kia, mà con mình hư, hư mà xấu mà lưu manh đủ thứ hết. Nhưng mà tôi đi chùa cầu đã đời hồi hướng cho nó hàng ngày, ngày chẳng thấy gì hết. Nhưng mà nó bị kết quả đó, nhưng mà nếu trong tâm nó có cái nhân duyên với đạo thì khi nó bị quả đó rồi nó sẽ tỉnh ngộ và nó sẽ thoát được. Ra vấn đề đó là người Phật tử mình phải nhận định như vậy. Đức Phật mới kết luận là Hỷ Vương, ông nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát tri ân báo ân là như vậy. Khi Phật nói pháp này rồi, có 18,000 người đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Trong tất cả đại chúng có người chứng được quả Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán. Thiên địa quỷ thần nhân phi nhân cũng phát tâm thanh văn bích chi Phật. Sau khi được nghe Phật nói pháp, ai nấy đều vui mừng, lễ đầu mặt làm lễ Phật rồi quay về phía bên phải mà lui trở ra. Thì như vậy là Đức Phật đi từ chỗ mà ngoại đạo hủy báng Đức Phật, pháp Phật chẳng có tình nghĩa gì hết á, hiếu dưỡng là hoàn toàn không có. Rồi ngài A Nan mới mang về trình bày với Đức Phật, Đức Phật mới bắt đầu thuyết lên. Đừng có thấy thành Phật, đừng có thấy có các vị A-la-hán, đừng có thấy Đức Phật sống đi khất thực như vậy mà nghĩ rằng pháp Phật là pháp không hiếu dưỡng. Mà sở dĩ Phật trở thành Phật, sống cái đời sống đó là để đền ơn. Phật sống như vậy rồi Phật mới độ cho người ta biết đến đạo, phát tâm đạo. Còn ngoài ra Phật đã từng làm biết bao nhiêu kiếp, làm chuyển luân vương, làm đại thí chủ, đem lại bao nhiêu ích lợi cho người dân, cho mọi người xung quanh mình, nhưng mà tất cả mọi ích lợi đó không thoát khỏi cái khổ đau của luân hồi, của sinh lão bệnh tử, và còn nhiều cái nghiệp dữ khác nữa, đó là mình không nói vào chi tiết, cũng thể trị được. Cái nghiệp của người ta phải chịu trả, không thể nào diệt được. Mình có thể giúp cho một người sống suốt đời an lạc, mình bảo bọc họ cho đến khi họ chết, nhưng mình không thể trừ được những cái nghiệp ác của họ trong vô lượng kiếp trước. Thành ra chính vì vậy không phải là cứ làm chuyện sung sướng trước mắt như vậy đó là báo ơn đền ơn và đó được kêu là cái thiện viên mãn đâu. Nghe đến cái đạo bảo đạo chẳng có biết thiện gì hết, đạo chẳng có chịu làm thiện gì hết. Bây giờ Đức Phật trình bày cho mình thấy là thế ra là tất cả đạo là để đền ơn chúng sinh, báo ơn chúng sinh. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy kinh này cho chúng ta thấy một cái nhìn về ý nghĩa của đạo Phật, đạo Pháp. Và từ đó mình có hướng theo đạo Phật, hướng theo đạo Pháp, thì mình cũng biết ngay cái ý hướng của mình á, nó là có nghĩa gì. Nó có phải có nghĩa là con người bất hiếu, bất nghĩa, chẳng kể, chẳng biết, chẳng gì hết. Mình cũng biết như vậy. Khi mà mình đi, mình cũng biết rằng đi có lúc mà mình mạnh thì mình đi mạnh, bây giờ chưa đến lúc đó. Thành ra mình vẫn là một con người trong cuộc sống. Nhưng mà trong cái bước tiến của mình với đạo, mình hiểu rõ vấn đề. Khi mình hiểu rõ vấn đề vậy thì mình không có lòng nghi. Khi mình không có lòng nghi nữa thì tự nhiên mình sẽ tinh tấn. Khi mình tinh tấn được như vậy thì tự nhiên là nó phát triển tất cả những năng lực của đạo. Thành ra cái quan trọng là mình không còn nghi. Đạo Pháp, Phật Pháp là một cái con đường mà bỏ rơi tất cả mọi người. Mình còn nghi ngờ điều đó nữa. Mình tin chắc Phật Pháp ích lợi cho tất cả chúng sinh. Vâng, thì chúng ta hết phẩm đó là phẩm Pháp Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ sang đến phẩm Luận Nghĩa thứ năm. Đó là những phẩm chính yếu của kinh này. Kỳ sau. Và nhắc lại, quý vị Phật tử nào mà nhớ là mình đã ghi hai lớp, tức là từ đầu tiên vào văn phòng đến nơi ghi danh mình ghi một lớp, sau đó mình vào lớp khác mà mình cũng ghi danh lớp khác luôn. Tức là đầu tiên ghi nơi văn phòng, ví dụ mình ghi lớp 1, rồi vào lớp 2 học, rồi mình cũng ghi trong danh sách lớp 2. Nhớ lại thì phải lên chỉnh, lên văn phòng xin chỉnh lại, xác nhận lại mình lớp nào. Lẹ chừng nào tốt chừng đó. Văn phòng nhắn là nếu lẹ chừng nào thì thank you very much. Di Đà Phật. Hết giờ chưa? Hết giờ phải không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đà.